là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ và ngày mai 26 tháng 7 từ 7 giờ đến 13 giờ. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Trong gần 60 năm công tác, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.
Cả cuộc đời không ngừng tìm tòi nghiên cứu, trăn trở với những vấn đề lý luận và thực tiễn. Ở đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội tụ những phẩm chất tài năng của một nhà chính trị đặc biệt xuất sắc, một nhà văn hóa lớn và nhà khoa học uyên bác. 35 cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, các công trình nghiên cứu của đồng chí đã kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện tầm cao lý luận, tư tưởng chiến lược, tư tưởng của lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta trên những vấn đề cốt lõi, hệ trọng nhất của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn nữa, nhưng những di sản mà đồng chí để lại, tâm nguyện cao đẹp, tư tưởng nhân văn và đạo đức trong sáng của đồng chí vẫn mãi còn với chúng ta, là nguồn cổ vũ động viên to lớn để chúng ta quyết tâm tiến bước trên con đường xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại và vinh quang mà Đảng ta, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn vì một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu.
Với tấm lòng thành kính và tri ân những công lao to lớn đóng góp cho sự phát triển của đất nước, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ dành toàn bộ thời lượng để nói về những đóng góp trí tuệ, bản lĩnh của người Cộng sản chân chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 25 tháng 7, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội đã diễn ra lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Sáng ngày 25 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, cùng thời gian này tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Trong niềm xúc động tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Với lòng tiếc thương vô hạn, đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia đình. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia đình. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến. Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. với niềm tiếc thương vô hạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ tang. Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn lớn của nhân dân thế giới, người đã dành trọn cuộc đời tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân, có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hòa bình ổn định phát triển trong khu vực và trên thế giới. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí, chúng tôi nguyện học tập noi gương đồng chí, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Trong sáng 25 tháng 7, nhiều đoàn đại biểu quốc tế, các ban bộ ngành, các tỉnh thành phố cả nước vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia đình. Cùng thời điểm này, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đoàn đại biểu các bộ, ban ngành, đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam, các tầng lớp nhân dân đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thường trú tại số nhà 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác năm 1967 và Đảng tháng 12 năm 1967. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa 8, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ chuyên ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi. Gần 60 năm công tác, đồng chí có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Sao Vàng, huy hiệu 55 tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng tại các cơ quan đại diện Việt Nam trải dài trên khắp các múi giờ, tất cả đều cùng bày tỏ niềm tiếc thương, dành sự tri ân với Tổng Bí thư trong sổ tang. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cuba đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở La Habana. Tháp tùng Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel còn có Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, các ủy viên Bộ Chính trị cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Tại lễ viếng, ông Miguel Díaz-Canel khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát không gì bù đắp với nhân dân Cuba. Cá nhân ông và nhiều lãnh đạo cấp cao Cuba khác có mặt tại lễ viếng ở Đại sứ quán đều đã có dịp gặp và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đồng chí rất thân thiết, người anh em chí tình của nhân dân Cuba. Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài sản tham khảo quý báu mà ông luôn trân trọng đặt trong phòng làm việc. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi hoàn toàn tin rằng những đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và nhân dân Việt Nam. Mãi mãi tưởng nhớ người bạn chân tình, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ trong sổ tang. Cùng chung cảm nhận,
Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa khẳng định, toàn đảng, toàn dân Cuba đồng hành cùng Việt Nam trong thời khắc xúc động sâu sắc này. Cuba sẽ luôn sát cánh bên Việt Nam như Tổng tư lệnh Fidel Castro từng nói, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Tại Nam Phi, chiều 24 tháng 7, ông Soli Maphaela, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi, đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Pretoria viếng và ghi sổ tang chia buồn. Trong sổ tang, Tổng bí thư Soli Maphaela nhấn mạnh Đảng Cộng sản Nam Phi sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, kế thừa, nối tiếp truyền thống lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đảng Cộng sản Nam Phi cũng tự hào ghi nhận những đóng góp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cuộc đấu tranh quốc tế của giai cấp công nhân vì chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng chủ nghĩa xã hội tự cường và bền vững. Tại Mỹ, đại diện các cơ quan chính quyền Mỹ, ngoại giao đoàn, các hiệp hội, công ty và tập đoàn lớn cùng đại diện bà con Việt Kiều đã đến viếng và ghi sổ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Đại sứ quán Việt Nam tại Washington. Thay mặt Bộ Ngoại giao Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Crittenden bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ Việt Nam-Mỹ. Ông Crittenden khẳng định tầm nhìn chiến lược, vai trò lãnh đạo cùng tình cảm chân thành của Tổng bí thư là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Mỹ làm sâu sắc thêm, tin cậy thêm chính trị và đạt nhiều thành tựu vượt bậc trong hơn một thập kỷ. Tiêu biểu là việc xác lập quan hệ đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông Crittenden khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cùng các bộ ngành, cơ quan Việt Nam tiếp nối, phát huy nỗ lực của Tổng bí thư và các thế hệ lãnh đạo hai bên nhằm vun đắp cho quan hệ hai nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Algeria cũng đã treo cờ rủ, thông báo mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương. Được tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước các đảng cầm quyền, đảng cộng sản trên thế giới, các đảng đối tác đã gửi điện, thư chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam. Tính đến nay đã có gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, 19 tổ chức diễn đàn quốc tế với tổng số 285 điện thư và thông điệp chia buồn, trong đó có 87 điện thư chia buồn qua kênh đảng, hơn 100 qua kênh nhà nước và gần 100 qua kênh nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã tới kính viếng chia buồn và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đây là niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế. Là nhà lãnh đạo yêu nước thương dân, luôn dành mọi sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 3 lần tới thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Những lời căn dặn, định hướng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là nguồn cổ vũ động viên và là kim chỉ nam để Yên Bái giành được những thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Chung niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện quyết tâm biến đau thương thành hành động, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thực hiện nghi thức quốc tang và để tỏ lòng tưởng nhớ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ nhiều ngày qua các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã treo cờ rủ tại trụ sở làm việc theo đúng quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng trong hai ngày 25-26 tháng 7 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này người dân cả nước đều tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách lớn, một chiến sĩ cộng sản chân chính, kiên trung của dân tộc. Mặc dù không được xuống tận nơi viếng Tổng Bí thư, nhưng khi xem qua truyền hình trực tiếp lễ tang về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ai cũng đều vô cùng xúc động và dành tình cảm chân quý với nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, dành cả cuộc đời tận tâm vì Đảng, vì nước, vì dân.
Sáng sớm nay, ông Lương Văn Táo, tổ dân phố số 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, cùng những người dân trong khu dân cư đã dậy sớm để bật TV theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Ai cũng bùi ngùi, xúc động và tiếc thương vô hạn trước mất mát to lớn của đất nước. Là sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lương Văn Táo, tổ dân phố số 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Từ sáng giờ thì khi bắt đầu chuẩn bị 7 giờ kém là tôi đã mở TV ra để xem trực tiếp lễ viếng của Bác Trọng. Thế thế là người dân cả nước các cùng với các cơ quan đoàn thể của Trung ương và của nước ngoài rất cảm phục cái tấm lòng của Bác Trọng đối với đất nước. Chúng ta nhìn đây là chúng tôi rất là xúc động. Để mà có được một con người như thế này là rất là khó, rất là hiếm có con người như này hết lòng vì nước vì dân.
Ông Đào Luật, tổ dân phố số 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi là người dân khi nghe được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất là một người lãnh đạo tài tình của dân tộc. Sau khi mất thì chúng tôi cảm thấy là coi như là rất thương tiếc, vô hạn và nhớ công lao của người.
Tiếc thương một nhân cách lớn của dân tộc, một hình mẫu của người cộng sản luôn giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, cũng như những người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc. Những ngày này, ông Nguyễn Văn Lập, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái thường xuyên cập nhật thông tin về lễ tang của Tổng Bí thư và hôm nay ông Lập gác lại mọi công việc để theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư qua các kênh truyền hình trực tiếp như một sự tưởng nhớ, tri ân, tiễn biệt đối với Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Văn Lập, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái xúc động chia sẻ.
Chúng tôi đã mở TV để coi như là được theo dõi và coi như là cùng coi như là toàn bộ người dân của thành phố Yên Bái cũng tập trung hướng về cái ngày coi như là lễ truy điệu của Bác Nguyễn Phú Trọng. Thì Bác mất đi, nên là người dân Yên Bái nói riêng và toàn thể coi như là những người dân Việt Nam chúng tôi vô cùng thương tiếc một người coi như là một người Đảng Cộng sản lãnh đạo về Đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Bác đã coi như là cống hiến suốt cuộc đời và Bác đã hoàn thành sứ mệnh Đảng và Nhà nước cũng người dân giao cho. Bác đã hoàn thành tốt mà Bác cũng Bác ra đi thanh thản và người dân Việt Nam của chúng tôi coi như là vô cùng thương tiếc một người coi như là mẫu mực rồi là người coi như là trung thành vì nước vì dân.
Không chỉ người dân thành phố Yên Bái, người dân các huyện, nhất là người dân vùng cao của tỉnh Yên Bái cũng dõi theo lễ tang của Tổng Bí thư qua truyền hình trực tiếp. Còn đây là chia sẻ của ông Tráng A Thông, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Nếu ở gần tôi sẽ trực tiếp đi viếng Bác để được nhìn thấy Bác lần cuối, nhưng tôi ở xa quá nên đành viếng Bác trong lòng. Cả ngày nay tôi không làm được gì cả, chỉ thấy buồn thương nhớ Bác. Với tôi Bác như người cha, người chú của mình, nên Bác mất tôi thấy mất đi một cái gì lớn lắm. Bà Lường Thị Yên, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Qua theo dõi lễ truy điệu sáng nay của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản thân tôi rất bồi hồi xúc động, xin chia buồn cùng với Đảng, Nhà nước và gia đình của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và tôi tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, trọn đời vì nước, vì dân. Người dân Yên Bái vô cùng tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư và sẽ mãi nhớ về người chiến sĩ cộng sản luôn nêu gương sáng, lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng và nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực chung tay cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn.
Thưa quý vị, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái tháng 12 năm 2013, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Tràn trở trên những khó khăn của người dân, Tổng Bí thư đã căn dặn và đã có thư khen, đã giúp cho cấp ủy chính quyền, các đảng viên và người dân nơi đây nỗ lực vươn lên đạt được nhiều kết quả quan trọng Có lẽ đối với ông Giàng A Hành, nguyên bí thư đảng ủy xã Trạm Tấu, 11 năm sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Chuyến thăm này là dấu mốc lịch sử đáng nhớ trong cuộc đời công tác của ông và của xã vùng cao Trạm Tấu còn nhiều khó khăn. Trong chuyến thăm làm việc tại đây, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng phấn khởi trên những kết quả mà Đảng bộ chính quyền xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đạt được trong quá trình phát triển. Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian thăm hỏi nhân dân, các cháu học sinh, tìm hiểu về những điều kiện khó khăn của người dân ở đây. Tổng Bí thư đã rất trăn trở khi tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn chiếm trên 70%, tình trạng tảo hôn, tái mù chữ chiếm tỷ lệ cao, người dân còn thiếu đất sản xuất, lao động ở nông thôn chưa được qua đào tạo nghề và đây là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. Để giải quyết tình trạng này, Tổng Bí thư đã đưa ra định hướng phát triển cho xã. Thấm nhuần lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cấp ủy chính quyền địa phương đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Ông Hành tâm sự.
Khi làm việc với đồng chí là đồng chí thì người thì rất giản dị, cho nên là được gặp và cách ăn nói là đánh giá, là động viên là coi như là nhân dân và xã Trạm Tấu thì cùng nhau đoàn kết phát triển. Cảm xúc của tôi thì đời đời là suốt đời là nhớ mãi những cái cảm xúc mà được đón một vị coi như là Tổng Bí thư như vậy.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến với xã Trạm Tấu đã thể hiện sự quan tâm của Tổng Bí thư với người dân xã vùng cao còn nhiều khó khăn này. Sự quan tâm định hướng của Tổng Bí thư đã để lại trong lòng người dân ở đây những ấn tượng khó quên. Cậu bé Mùa A Sáy vinh dự được gặp cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mới 7 tuổi. Thời gian trôi qua, giờ đây Mùa A Sáy đã trưởng thành, luôn luôn tích cực lao động với mong muốn trở thành người có ích cho xã hội. Mùa A Sáy cho biết.
Lúc đấy cháu còn rất là nhỏ, mới 7 tuổi, tập trung vào lớp 1 nhưng mà vẫn rất là nhớ rất là rõ những kỷ niệm về bác Trọng. Bác là một người cao giáo, thanh lịch với mái tóc bạc, với một tính nết điềm tĩnh và luôn vui vẻ tươi cười mọi người, rất là thân thiện. Mai sau này lớn lên cháu mới biết và cảm nhận được đấy là một vinh dự rất lớn của cháu khi đã được ngồi chung với bác ấy. Vì vậy cháu sẽ nỗ lực thật nhiều, cố gắng học tập thật nhiều để trở thành một người công dân có ích cho đất nước và cố gắng xây dựng để trở thành một người đáng tự hào như bác Nguyễn Phú Trọng.
Còn đối với đảng viên Giàng A Lâu, vinh dự được gặp bác, lắng nghe những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ông biến thành hành động thiết thực. Với điều kiện địa hình đồi núi dốc, khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Do vậy, để xóa được đói nghèo, đảng viên Giàng A Lâu đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cùng với trồng các giống lúa mới mang lại năng suất cao, ông còn trồng thêm cây khoai sọ, mỗi năm thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình ông đã thoát nghèo, có cuộc sống ấm no và là tấm gương cho người dân trong bản làm theo. Ông Lâu cho biết.
Nghe cái lời căn dặn của ông, tôi sẽ làm theo. Anh tôi luôn luôn phải đoàn kết gắn bó với nhau. Thì cũng khuyên và nhân dân mà tôi cũng cố gắng phải vươn lên. Dạ, anh em quan tâm những cái lời mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói. Để cho anh em mình tập trung trí tuệ để phát triển kinh tế.
Những lời căn dặn định hướng phát triển về kinh tế xã hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm tại xã Trạm Tấu đã lan tỏa đến cấp ủy chính quyền, đảng viên và nhân dân huyện vùng cao Trạm Tấu. Thấm nhuần những lời chỉ dạy đó, với sự nỗ lực vươn lên, xã Trạm Tấu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong phát triển kinh tế, xã Trạm Tấu đã tập trung khai thác thế mạnh để phát triển chăn nuôi gia súc, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung chăm lo cuộc sống của người dân. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Mỗi năm xã giảm bình quân đạt 6% hộ nghèo. Nếu như năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo còn trên 70%, thì đến nay tỷ lệ còn hơn 37%. Trong xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm của nhà nước, sự đồng hành của người dân, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã đã có những chuyển biến rõ nét. Các bản đều có đường giao thông được kiên cố, giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Bên cạnh đó, thực hiện lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xã Trạm Tấu đã đi đầu trong việc đo đạc, sắp xếp lại đất nông nghiệp. Trong thời gian qua đã có 62 hộ san sẻ 45 hectare đất nông nghiệp cho 86 hộ nghèo thiếu đất sản xuất. Đồng chí Thảo A Chú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trạm Tấu nói:
Chúng tôi cũng đã cụ thể hóa những cái thư khen, những cái cũng như những cái sự nỗ lực của thư khen của Tổng Bí thư, thì chúng tôi cũng đã phấn đấu và đã đưa cái việc xóa đói giảm nghèo cho đến bây giờ thì cũng đã được nâng lên, và cuộc sống các cơ sở hạ tầng cũng như là đường xã thì đã được phát triển, và hiện nay thì các hộ nghèo thì đã được giảm lên đi đáng kể, người dân thì đã được khá lên, hiện nay không có những cái hộ đói nữa.
Đối với huyện Trạm Tấu, để có bước phát triển vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý và gợi mở một số vấn đề mà Đảng bộ chính quyền huyện Trạm Tấu cần tập trung lãnh đạo thực hiện. Đó là việc sắp xếp bố trí lại đất sản xuất cho nhân dân, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, tình trạng du canh du cư, làm tốt công tác bảo vệ phát triển và phòng chống cháy rừng, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ năng lực trong phát triển sản xuất, không cam chịu đói nghèo và phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu nói:
Trạm Tấu chúng tôi đã lãnh chỉ đạo người dân về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ đó Trạm Tấu đã thay đổi bộ mặt, hạ tầng đã được xây dựng, trường trạng khang trang, các tuyến đường giao thông được mở rộng và nhân dân đã ổn định đến cái nền cư, đặc biệt là không có hộ dân nào gì cư tự do đi vào các tỉnh miền Nam miền Trung như các năm trước mà bác đã dặn dò. Thế chúng tôi đã chỉ đạo là thực hiện rất là tốt các cái lời dặn dò của bác Trọng đối với Đảng bộ Trạm Tấu. Sau chuyến công tác đấy, bác còn có một bức thư gửi khen đối với Đảng ủy xã Trạm Tấu và huyện Trạm Tấu. Trên cơ sở đó chúng tôi còn có động lực to hơn nữa, cố gắng hơn nữa để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của Trạm Tấu. Người dân Trạm Tấu nghiện một lòng một dạ đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ.
Sự mất mát to lớn của đất nước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, biến đau thương thành hành động, huyện vùng cao Trạm Tấu đang nỗ lực từng ngày để vươn lên phát triển toàn diện, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 6 tháng 7 2024, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.